Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 18 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên phân bổ trên 82.300 liều vaccine phòng COVID-19, triển khai tiêm chủng đợt 15 năm 2021. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và được nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nhất là trong công tác giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện chỉnh trang các tuyến đường, ngõ ngách tại một số tổ dân phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định số 3591 về việc phân bổ vaccine đợt 15 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, tổng số vaccine được phân bổ trong đợt 15 là 82.370 liều, trong đó vaccine Pfizer là 59.670 liều, vaccine AstraZeneca là 22.700 liều. Vaccine được phân bổ trong đợt 15 để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dựa trên nguyên tắc tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer từ 3 đến 4 tuần, AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần. Tiêm mũi 1 cho đối tượng theo thứ tự ưu tiên tại kế hoạch số 125 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó ưu tiên tiêm vaccine Pfizer cho người trên 50 tuổi, người bệnh nền, phụ nữ có thai trên 13 tuần và phụ nữ cho con bú. Số vaccine trên được phân bổ cho 9 huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị gồm Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện C Thái Nguyên, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Nguyên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người lao động trong khu công nghiệp, người Hàn Quốc tại Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo đúng đối tượng, số lượng vaccine đã được phân bổ, thực hiện tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, toàn tỉnh có 715 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15%, với tổng số vốn đăng ký là 7.323 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, gấp gần 2 lần vốn đăng ký kinh doanh bình quân một doanh nghiệp năm 2020. Địa phương có số doanh nghiệp đăng ký mới nhiều nhất là thành phố Thái Nguyên, 356 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 4,1 nghìn tỷ đồng và 2.219 lao động. Tiếp đến là thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình, Phú Lương. Ngoài ra, có 365 doanh nghiệp tạm ngừng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cũng trong 10 tháng qua, toàn tỉnh có 881 doanh nghiệp đóng mã số thuế, tăng 120 doanh nghiệp và 518 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 86 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Như vậy, tính đến cuối tháng 10, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 1.080 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp đóng mã số thuế và ngừng hoạt động là 1.399 doanh nghiệp. Năm 2021, thành phố Thái Nguyên đưa vào kế hoạch đầu tư 367 công trình xây dựng cơ bản với tổng kế hoạch nguồn vốn ngân sách thành phố là gần 1.270 tỷ đồng, nguồn vốn thu tiền sử dụng đất. Thực hiện kế hoạch này, trong thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng cơ bản theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, giám sát việc đầu tư các dự án trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Kết quả trong 10 tháng năm 2021, giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành đạt 866 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch và bằng 125% so với cùng kỳ năm 2020. giá trị thanh toán 10 tháng đạt trên 726 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch và bằng gần 130% so với cùng kỳ năm 2020. Hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, trong tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai trồng 2 hectare rừng tập trung sau khai thác, trồng mới 150 cây xanh đô thị, 1.000 cây phân tán. Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định số 3019 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng. Trong tháng 10, khối lượng khai thác gỗ đạt 470 mét khối, trong đó chủ yếu là khai thác rừng gỗ keo trồng tập trung 4 hectare và khai thác cây trồng phân tán của các hộ dân trên địa bàn các xã Phúc Xuân, Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 17 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức đoàn thăm hỏi và tặng quà các đồng chí nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm gia đình các ông Dương Minh Tuấn, Nguyễn Chiến Thắng và ông Nguyễn Văn Tịnh, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập. Trong quá trình công tác, các đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương, từng bước đưa các phong trào cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, mong các đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm để hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường ngày càng hiệu quả, tiếp tục luôn nêu gương sáng, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý thuế, ngay từ đầu năm 2021, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế để trình Cục Thuế phê duyệt và tiến hành kiểm tra theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. 10 tháng qua, đơn vị đã tổ chức kiểm tra đơn nghỉ, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế của các tổ chức cá nhân, người nộp thuế. Việc kiểm tra thực hiện trên cơ sở phân tích tờ khai, qua đó đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật về thuế của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Phân loại doanh nghiệp để lựa chọn đúng những đối tượng có dấu hiệu khai thiếu thuế, gian lận thuế, đẩy mạnh công tác kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao, có quan hệ liên kết. Kết quả kiểm tra thuế 10 tháng năm 2021 bao gồm kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 125 đơn vị, ra quyết định xử lý truy thu 18,8 tỷ đồng, phạt 7,2 tỷ đồng, kiểm tra 216 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Trong đó, số hồ sơ chấp nhận 189 hồ sơ, số hồ sơ phải điều chỉnh 27 hồ sơ với số tiền thuế điều chỉnh tăng 515 triệu đồng, phạt 79 triệu đồng, tiền chậm nộp 94 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền vận động, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và được nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nhất là trong công tác giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của tác giả Phương Thơm với nhan đề Đoàn kết, nhân lên sức mạnh từ lòng dân. Từ thực tế cho thấy, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phát động, triển khai, những năm qua, sức mạnh đoàn kết tại các xóm, bản, tổ dân phố trong tỉnh đã được phát huy, qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại các địa phương. Đặc biệt trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, đã xuất hiện nhiều tấm gương làm kinh tế tiêu biểu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn dưới 3%. Bên cạnh phát triển kinh tế, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể thiết thực như hỗ trợ ngày công, hiện vật, tặng quà nhân ngày lễ Tết. Tính từ đầu năm đến nay, từ quỹ vì người nghèo và qua vận động người dân đóng góp, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới trên 300 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19, nhân dân toàn tỉnh quyên góp được trên 8,5 tỷ đồng. Cũng trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, nhiều tập thể cá nhân tình nguyện vào các khu điều trị F0, khu phong tỏa, khu cách ly để giúp đỡ. Hàng nghìn người xung phong tham gia trực tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện rõ nét thông qua cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài vận động nhân dân cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, giữ gìn đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên còn vận động bà con chung sức xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Thực tế cũng chứng minh, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phát động và triển khai, những năm qua, sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng các khu dân cư đã được phát huy cao độ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết thêm, để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở từng xóm, tổ dân phố. Theo đó, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua sôi nổi tích cực. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cũng sẽ tiếp tục vận động, huy động nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt, trường học khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời động viên nhân dân nâng cao ý thức chủ động phòng dịch, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng khu dân cư, xóm, tổ dân phố văn hóa, đầm ấm, tươi vui. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, và thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện chỉnh trang các tuyến đường, ngõ, ngách tại một số tổ dân phố. Qua đó góp phần xây dựng đô thị phường Hoàng Văn Thụ nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Công trình vừa được giải áp phan có chiều dài 115m tại ngách 27, ngõ 105 thuộc tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ, với tổng kinh phí thực hiện trên 100 triệu đồng. Để có được công trình này, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong tổ, đóng góp công sức, tiền của trên cơ sở, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Là một trong những người sống lâu năm tại tổ dân phố 6, ông Lê Duy Vị chia sẻ.
Tôi là rất tán thành là phường ủng hộ chúng tôi bằng biện pháp là nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhân dân đóng góp để xây dựng đường xá đi cho nó văn minh, lịch sự. Tôi nói rằng là qua thăm dò thì nhân dân hết sức đồng tình và hoan nghênh. Các đồng chí thấy với sự đóng góp của dân, mỗi một gia đình chỉ 3 triệu rưỡi thôi, nhưng được một cái quãng đường giải áp phan rất đàng hoàng, lịch sự. Và từ nay trở đi, dân đi tốt và đô thị cũng văn minh.
Tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 270 hộ với gần 1.050 khẩu. Ngay khi có chủ trương nâng cấp mặt đường tại một số ngách trên địa bàn tổ, 100% người dân trong tổ đều nhất trí và đồng tình ủng hộ. Nhờ sự đồng thuận trong dân, chỉ trong một thời gian ngắn, tổ dân phố 6 đã thực hiện nâng cấp 30 đường tại các ngách 10, 27 và ngách 38 với tổng chiều dài khoảng 500m. Tổng kinh phí thực hiện gần 300 triệu đồng do 70 hộ dân sinh sống tại 3 ngách tự nguyện đóng góp từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng trên hộ và một số nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ kinh phí để thực hiện. Ông Phạm Ngọc Tuyến, Bí thư chi bộ tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Chúng tôi đã họp ban chi ủy, rồi ban công tác vận động thế và họp nhân dân của ba cái ngách này lại, thế và đề nghị là bà con là tham gia cái chương trình này, thế và bà con rất là nhiệt tình tham gia, thế và biểu quyết là chúng tôi đồng ý là bỏ tiền ra để rẽ phan ba cái ngõ phố này, mặc dù là cái đường vào đây là nó chỉ có một bên, gia đình chỉ có một bên, nhưng là sau khi nêu vấn đề là bà con rất là đồng tình ủng hộ. Tôi là bí thư ở đây và tôi ghi nhận luôn cái sự tham gia đóng góp và trách nhiệm của các đồng chí đảng viên đang công tác với lại nhân dân địa phương.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp, cải tạo, mở rộng nhiều tuyến đường, ngõ, ngách tại các tổ dân phố trên địa bàn. Tính từ năm 2020 đến nay, phường đã thực hiện nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang 11 tuyến đường với tổng chiều dài 2,23 km, tổng kinh phí thực hiện là 9 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa do nhân dân đóng góp. Ông Đỗ Đắc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết tâm rằng nhân rộng tất cả các cái mô hình của các cái tổ dân phố để làm sao mà các cái tuyến phố nội thị của phường Hoàng Văn Thụ sẽ cũng được nâng cấp cải tạo hệ thống mương thoát nước và thảm lại các tuyến đường, mở rộng các tuyến đường để làm sao phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt hay là đời sống của nhân dân. Đối với chính quyền địa phương, đảng ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ càng sâu sát hơn nữa để làm sao mà giữa người dân và chính quyền có sự phối hợp nhịp nhàng và gắn bó với nhau để giải quyết các cái nội dung công việc.
Có thể nói, những con đường mang đậm dấu ấn tập thể, đó là kết quả của ý đảng lòng dân được phát huy. Khi ý đảng lòng dân đã hợp và khi có được sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, thì công tác chỉnh trang đô thị, mà trước hết là phong trào làm đường giao thông tại các tổ dân phố, càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, mà còn thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Một màu yêu thương gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Em ơi nghe chăng mùa xuân đến, trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, xanh muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp. Số ca F0 gia tăng liên tục và Hà Nội đang chuẩn bị các phương án cố gắng không để quá tải về y tế. Vì thế, số lượng người từ các tỉnh về Thái Nguyên sẽ rất nhiều. Trong khi đó, hơn 100.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ đi học tập trung trở lại vào tuần tới. Và nguy hiểm hơn khi học sinh chưa được tiêm phòng dịch COVID-19. Để giữ gìn an toàn cho thành phố và học sinh sinh viên khi trở lại trường học, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu 1. Những người từ các tỉnh, thành phố phía Nam, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Phú Thọ, v.v. và các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp khi vào tỉnh Thái Nguyên cần phải khai báo y tế tại trạm y tế, nơi đến, nơi lưu trú, để được xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 2. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mỗi người dân thành phố Thái Nguyên không tiếp xúc với người từ vùng dịch về để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 3. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, phải thông báo ngay địa phương để nắm bắt quản lý. 4. Không được chủ quan trong việc đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Bộ Y tế để chung tay góp phần trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường xã và tổ COVID cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình và chấp hành nghiêm quy định 5K. Hệ thống Zalo thông báo tình hình dịch bệnh phải kết nối đến từng người dân trên địa bàn quản lý. Với tinh thần đồng sức đồng lòng đó, thành phố Thái Nguyên của chúng ta mới có thể an toàn trước đại dịch.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900-9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.